4. Viên Ngọc Thần và gã bắt rắn. Lúc bấy giờ, có một con chim kim xí điểu, chim thần cánh vàng, Garula, sống trong cây bông vải trong vùng núi Himavat, Tuyết Sơn, gần đại dương miền Nam, bay lượn trên mặt nước rồi xả xuống vùng núi Himavat, chụp lấy đầu của một chúa rồng Naga. Đây là thời kỳ chim Garula chưa biết cách bắt rồng Naga. Chúng đã biết cách bắt rồng này trong chuyện Tiền Thân Pandara số 518. Vì thế, dù đã chụp được đầu rồng mà không làm bắn nước tung tóe, nó lại mang rồng tòn ten đến đỉnh núi Himavat. Một bà La Môn trước đây là dân xứ Kasi, sống ẩn dật trên núi này trong một chòi lá. Và cuối lối đi có mái che là một cây đa lớn, nên ban ngày ông vẫn cư ngụ dưới gốc cây. Chim Garula mang rồng Naga đến ngọn cây đa, và rồng Naga cố thoát ra, nên cuộn đuôi quanh một cành. Chim Garula không biết việc này, lấy toàn lực bay vụt lên trời, mang theo luôn cây đa bật khỏi gốc. Chim thần mang rồng Naga đến cây bông vải, dùng mỏ phanh bụng rồng ra, ăn hết mỡ, rồi ném xác xuống biển. Cây đa rớt xuống đánh ầm. Chim thần không biết gì, vì sao có tiếng động lớn như vậy. Liền nhìn xuống, thấy cây đa. Nó tự hỏi, cây này ta mang từ đâu lại? Rồi nhận ra đó là cây đa ở cuối lối đi có mái che của ẩn sĩ kia. Nó suy nghĩ, cây đa rất ích lợi cho vị ấy. Không biết có tai họa giáng xuống cho ta chăng? Ta thử đi hỏi ông xem sao. Rồi nó giả dạng là một tiểu sinh, đến gặp ẩn sĩ trong lúc ông đang đập đất cho bằng phẳng lại. Thế là vương điểu đảnh lễ ẩn sĩ xong, ngồi qua một bên, hỏi thăm sự tình như thể nó không biết gì những việc đã xảy ra. Cây gì đã mọc ở chỗ ấy? Vị ẩn sĩ đáp, một con chim Garula mang một con rồng Naga đi ăn thịt. Con rồng quấn đuôi quanh một cành cây để cố trốn thoát. Nhưng con chim mạnh quá, bay vút lên không, làm cây bật gốc theo. Và đây là nơi cây đã bật ra. Thế con chim mắc phải tội gì? Nếu nó không biết việc nó làm, thì đó chỉ là vô ý thức, không phải tội lỗi. Thế còn trường hợp của rồng Naga thì sao? Nó không cuộn vào cây với ý định làm hư hại cây, cho nên nó cũng không có tội. Chim chúa Garula hài lòng với lời giải thích của ẩn sĩ, liền nói, này hiền hữu, ta chính là vương điểu Garula. Ta rất hài lòng với lời giải thích vấn đề của ông. Nay ông sống trong rừng này, và ta lại biết thần chú Alam Basana quý vô giá. Ta sẽ tặng nó cho ông để đền đáp công ơn ông đã giải thích cho ta. Mong ông nhận nó. Ta cũng đã biết nhiều thần chú lắm. Hiền hữu cứ an tâm ra đi. Nhưng chim chúa cứ nài ép mãi, cuối cùng cũng năn nỉ được vị ẩn sĩ nhận lời. Nên nó trao bùa và chỉ những dược thảo cần thiết rồi tạ từ. Lúc bấy giờ, ở Ba La Nại, có một bà La Môn nghèo khổ, nợ nần tứ tung và bị các chủ nợ giày vò mãi. Gã tự nhủ, sao ta lại cứ sống mãi như thế này? Ta thà vào rừng mà chết còn hơn. Thế là gã bỏ nhà đi nhiều chuyến phiêu bạt vào rừng. Cho đến khi gã thấy lều ẩn sĩ, gã vào xin ở lại và được ẩn sĩ vui lòng nhận vì gã siêng năng làm mọi phận sự. Vị ẩn sĩ tự nhủ, gã bà La Môn này giúp đỡ ta rất nhiều. Vậy ta sẽ cho gã chú thiêng mà chim chúa đã cho ta. Vì thế, ông bảo gã, này hiền hữu bà La Môn, ta biết thần chú Alam Bazana. Ta sẽ cho ông, mong ông nhận lấy. Gã đáp, hiền hữu hãy an tâm, ta chẳng cần bùa chú gì cả. Nhưng vị ẩn sĩ nài ép mãi, cuối cùng cũng thuyết phục gã kia lấy bùa, rồi chỉ bảo cho gã những loại cây thuốc cần thiết và mọi cách sử dụng bùa. Gã Bà La Môn tự nhủ, ta đã có kế sinh nhai rồi. Thế là sau khi ở lại thêm vài ngày, gã lấy cớ bị chứng phong thấp, và sau khi xin vị ẩn sĩ thứ lỗi, gã kính cẩn từ giã và đi khỏi khu rừng. Qua nhiều chặng đường, gã đến bờ sông Samuna, đi dọc theo đường cái, miệng lầm thầm câu thần chú. Ngay lúc bấy giờ, cả ngàn tiểu đồng Naga, vốn là thị giả của Buridatta, đang mang viên bảo châu như ý ấy. Họ đã ra khỏi cảnh giới Naga, ngồi nghỉ chân và đặt bảo ngọc trên một đụn cát. Rồi sau khi nô đùa suốt đêm dưới làn nước nhờ ánh sáng tỏa ra từ viên bảo châu ấy, họ mang hết mọi món trang sức lên mình lúc trời mới tảng sáng, thâu hào quang của bảo châu lại và ngồi canh chừng. Gã Bà La Môn đến đó ngay lúc gã đang lầm thầm câu thần chú. Đám tiểu đồng nghe thần chú hoảng sợ, vì tưởng đó là vương điểu Ragula, liền độn thổ về cảnh giới Naga mà quên lấy viên bảo ngọc. Gã Bà La Môn thấy bảo ngọc liền kêu to, thần chú của ta đã linh nghiệm tức thì. Gã vui mừng lượm bảo ngọc ra đi. Ngay lúc ấy, gã Bà La Môn Hạ Đẳng đang cùng con Sanai chợt thấy viên bảo ngọc trong tay gã kia, liền bảo con, có phải chăng chính là viên bảo ngọc mà Buridatta cho ta? Người con đáp, vâng, chính phải. Được, thế thì ta sẽ nói cho gã kia biết những tính tai hại của viên ngọc, rồi đánh lừa gã để giành viên ngọc cho ta. Thưa cha, trước kia cha đã không lấy viên bảo ngọc khi vua Buridatta tặng cha. Nay vị Bà La Môn này chắc chắn sẽ dối gạt được cha cho mà xem. Cha nên yên lặng thì hơn. Cứ thế, con sẽ thấy ai dối gạt được ai hay nhất, gã ấy hay cha. Rồi gã tiến đến gần Alam Bazana và bảo gã kia. 36. Từ đâu ông có bảo châu này? Mang hạnh phúc nhiều, đẹp mắt thay, song có bức tường chi triệu đấy, là điều ta đã nhận ra ngay. Alam Bazana đáp phần kệ sau. 37. Sáng nay ta dạo bước trên đường, ta thấy ngọc ngay chỗ nó nằm. Vệ sĩ mắt hồng ngàn đứa chạy, để cho ta được miếng mồi ngon. Gã Bà La Môn Hạ Đẳng muốn đánh lừa gã kia, liền nói thêm 3 phần kệ, kể những tai hại của viên bảo ngọc, vì muốn dành phần cho mình. 38. Nếu được nâng niu, quý trọng nhiều, để dành cẩn thận hoặc thường đeo, ngọc làm toại nguyện cho người chủ, dù lớn bao nhiêu đủ mọi điều. 39. Nhưng nếu tỏ bất kính ngọc thần, người đeo hoặc giữ chẳng quan tâm, thì người sẽ phải ăn năn mãi, ngọc chỉ mang cho nỗi khốn cùng. 40. Nay ông chẳng có việc cần dùng, cũng chẳng có tài giữ bảo châu, vậy hãy đưa ta và đổi lấy vàng dòng đây chẵn 100 cân. Alam Bazana liền đáp kệ. 41. Ta sẽ không đem bán bảo châu, dù bò hay ngọc quý ông trao. Các điểm của nó ta tường tận, nó chẳng bao giờ bán được đâu. Gã Bà La Môn nói. 42. Nếu ngọc hay bò chẳng thể mua, ngọc kia ông có được bây giờ, giá nào ông bán ra viên ngọc? Hãy nói ta nghe rõ thật thà. Alam Basana đáp. 43. Ai bảo cho ta biết chốn nào, tìm ra rồng chúa đại anh hào, ta cho người ấy ngay viên ngọc, tỏa sáng bốn bề rực rỡ sao? Gã Bà La Môn hỏi. 44. Có lẽ nào đây chính điều vương hôm nay giả dạng Bà La Môn đi tìm dấu vết săn mồi thịt để bắt Long Vương lấy món ngon. Alam Basana đáp. 45. Ta quả thật không phải điều vương, mắt ta chẳng thấy bóng chim thần, danh y đạo sĩ là ta đấy, nọc rắn rồng là việc sở trường. Gã Bà La Môn nói. 46. Phải chăng ông có lực thần nào, hay đã học hành kỹ thuật cao, việc ấy khiến ông không nhiễm độc khi cầm nọc rắn giết người sao? Gã đáp miêu tả năng lực của mình như sau. 47. Cô Si Gia, ẩn sĩ trốn rừng hoang, khổ hạnh dài lâu giữ vững vàng, chim chúa sau cùng đem tiết lộ, cho ngài bùa chú bắt Long Thần. 48. Bậc thánh tối cao sống ẩn thân, trên sườn núi nọ thật cô đơn, nhiệt tình hầu hạ ngài ta đã, phụng sự ngày đêm chẳng nhọc nhằn. 49. Vì vậy, cuối cùng để thưởng công, cho ta hầu hạ những năm dòng, đạo sư khả kính ta tôn quý, tiết lộ cho ta mật chú thần. 50. Tin vào chú thuật vạn quyền năng, ta chẳng sợ rồng rắn cực hung, những nọc giết người ta giải hết, ta là bậc trí giả Alam Basana. Trong khi nghe gã này nói, gã Bà La Môn hạ đẳng kia nghĩ thầm, gã Alam Basana này sẵn sàng trao bảo ngọc cho kẻ nào chỉ chỗ chúa rồng Naga. Vậy ta chỉ chỗ của Long Vương Buridatta cho gã, rồi lấy bảo ngọc. Thế là gã ngâm kệ hỏi ý kiến con trai. 51. Con hỡi, ta tranh lấy bảo châu. Soma, ta hãy vội đi mau, đừng làm lỡ vận như người dại, đập đĩa cơm bằng gậy bấy lâu. Somadatta đáp. 52. Mọi hiển vinh ngài đã phát ban khi cha đi đến ở tha phương, nay cha trở mặt và ăn cướp, như vậy là đền nghĩa đáp ân. 53. Ví dụ cha muốn được giàu sang, đi tìm như trước ở Long Vương, xin ngài, ngài sẽ vui lòng tặng mọi thứ cha mong ước thỏa lòng. Gã Bà La Môn đáp. 54. Những thứ được do bởi vận may, chén cơm nằm sẵn ở trong tay, ăn ngay đừng hỏi gì thêm nữa, con sẽ mất phần tặng thưởng này. Somadatta nói. 55. Đất này đang há miệng chờ trông, lửa địa ngục nung nấu cực nồng, chờ đợi sau cùng người phản bội, hay cơn đói lả sẽ tan lòng. Sống tàn chết dở con người ấy, kẻ dối lừa ngay bạn chí thân. 56. Hãy cầu bậc đại trí Buridatta, nếu muốn giàu sang, ngài sẽ cho. Điều nguyện ước hằng mong thỏa mãn, song cha gây tội lỗi này ra, con e tội ấy không lâu sẽ phát độ cha ngay, thật đấy mà. Gã Bà La Môn đáp. 57. Song nhờ tế lễ thật cao sang, tội ác La Môn có thể mang, tuy thế về sau đều rửa sạch, chúng ta dâng đại lễ đăng đàn. Như vậy sẽ được làm thanh tịnh, giải thoát tội kia thật dễ dàng. Somadatta nói, 58. Cha hãy ngưng lời nói xấu xa, con không ở lại nữa bây giờ. Lúc này chính lúc con từ biệt, con chẳng cùng cha bước nữa mà. Vì sự đê hèn này cấu xé, đang làm thối nát trái tim cha. Nói xong, chàng trai hiền đức kia bác bỏ lời cha dụ dỗ, thét vang lên bằng giọng sang sảng, làm chấn động cả chư thần quanh vùng ấy. Ta không thể đồng hành với một kẻ tội lỗi như thế được. Rồi chàng bỏ đi ngay, trong khi người cha đứng lặng nhìn theo. Sau đó, chàng đi sâu vào rừng núi Himavat, trở thành một ẩn sĩ, tu tập rồi chứng đắc các thắng trí cùng các thiền chứng, sau được sinh lên phạm thiên giới. Bậc đạo sư tả việc này qua các vần kệ sau. 59. Chàng trai cao thượng ấy Soma khiển trách cha đang đứng phía xa, làm rung động chư thần chốn ấy, rồi nhanh chân bước khỏi rừng già. Gã hạ đẳng Bà La Môn nghĩ thầm, Soma đi đâu nếu không phải là về nhà? Rồi khi thấy Alam Basana hơi phật ý, gã vội bảo, này Alam Basana, đừng ngại gì, ta sẽ đưa ông đến chỗ Buridatta Long Vương. Thế là gã đem Alam Basana đến nơi chúa rồng đang chỉ giới. Và khi gã thấy ngài đang nằm cuộn tròn trên tổ kiến, đầu thu lại, gã đứng tránh sang một bên, đưa tay chỉ ngài và đọc kệ sau. 60. Bắt chúa rồng nơi chốn nó nằm, chụp ngay viên ngọc quý muôn vàn, hào quang đỏ rực màu tươi sáng, như mão miệng trên chóp phượng hoàng. 61. Hãy nhìn tổ kiến ở đằng xa, rồng chúa nằm kia trải rộng ra, không có ý gì lo sợ cả, răng mình như một đống bông tơ, nơi kia bắt lấy ngay rồng ấy, trước lúc nó hay bạn đến mà. Bậc đại sĩ mở mắt ra nhìn gã hạ đằng kia, ngài suy nghĩ, ta đã đem gã ấy đến cung thất Naga, rồi cho gã hưởng vinh hoa tột bực. Nhưng gã không nhận viên bảo ngọc ta ban cho. Thế mà giờ đây, gã trở lại với người bắt rắn. Tuy nhiên, nếu ta phẫn nộ gã vì việc làm phản trắc này, thì công đức của ta bị suy giảm. Giờ đây, bổn phận tối cao của ta là giữ ngày trai giới, đủ bốn phép, không được vi phạm. Cho nên, ví dụ gã Alam Basana kia có phân thân ta ra từng mảnh, hay đem ta nấu chín, hoặc lấy xiên đâm ta và nướng đi, ta cũng không được căm hận gã về mọi việc ấy. Thế rồi, ngài nhắm mắt lại, quyết giữ nhất tâm cao độ. Ngài đặt đầu giữa đám màu, rồi nằm hoàn toàn bất động. 5. Bậc đại trí Đát Ta bị bắt. Lúc ấy, gã Bà La Môn hạ đẳng kia kêu lên, này Alam Basana, ông hãy bắt rồng Naga này ngay, rồi trao viên ngọc cho ta. Gã Alam Basana quá sung sướng khi nhìn thấy rồng chúa Naga, nên không chút lưu tâm đến viên bảo ngọc nữa. Gã ném ngọc vào tay gã kia, bảo, này hiền hữu Bà La Môn, lấy ngọc đi. Nhưng viên ngọc tuột ra khỏi tay gã, và khi vừa rớt xuống đất, liền biến mất vào cảnh giới Naga. Gã Bà La Môn thấy mình mất hết cả ba thứ, viên bảo châu, tình thân hữu của Buridatta và cả con trai nữa. Gã vừa đi về nhà, vừa lớn tiếng khóc than, ta mất hết cả rồi. ta đã không nghe lời con ta. Còn gã Alam Bazana, trước hết bôi khắp thân mình gã các loại thuốc thần, ăn uống lấy sức rồi đọc thần chú và đến cạnh Bồ Tát. Nắm lấy đuôi thật chặt, mở miệng ngài ra, phun vào một viên thuốc mà gã đã ngậm sẵn. Rồng chúa Naga bản tính thuần tịnh, không để cho mình nổi sân hận vì sợ vi phạm giới luật công hạnh. Nên mặc dù ngài mở mắt, ngài không gương to mắt ra. Sau khi gã nhét đầy thuốc thần vào miệng chúa rồng, gã nắm đuôi rồng, đầu dốc ngược, lắc mạnh cho rồng phun những thức ăn đã nuốt vào. Gã căng rồng nằm dài trên mặt đất, rồi lấy tay đè mạnh thân rồng như thể đè chiếc gối. Gã chà sát cả bộ xương ngài, nắm đuôi, nện ngài như thể đập tấm vải. Bậc đại sĩ không phẫn nộ, mặc dù ngài đang chịu đau đớn như vậy. Bậc đạo sư tả việc này qua kệ sau. 62. Nhờ các thuốc men đủ lực thần, đọc thần chú có ác công năng, gã cầm rồng chúa không kinh hãi và bắt buộc ngài phải phục tuân. Sau khi làm bậc đại sĩ tơi tả như vậy, gã sửa soạn một cái giỏ đựng cây leo bỏ ngài vào. Lúc đầu, thân mình đồ sộ của ngài không vào lọt trong giỏ. Nhưng sau khi đá vài cái, gã cố nhét ngài vào. Rồi đến một làng kia, gã đặt giỏ giữa làng, giao to. Ai muốn xem rồng chúa thì ra mà xem. Cả làng đổ xô ra vây quanh. Gã liền gọi chúa Naga ra. Bậc đại sĩ suy nghĩ. Tốt hơn hết là ta nên múa để làm hài lòng dân chúng hôm nay. Có lẽ gã kiếm được nhiều tiền sẽ thả ta ra. Thôi, gã bảo ta làm gì, ta cũng làm cả. Thế là khi gã Alam Bazana đem ngài ra khỏi giỏ, bảo ngài phình ra, ngài liền phình lớn thân. Khi gã bảo ngài thu nhỏ hay cuộn tròn thành một đống như mô đất, hoặc hiện ra một màu, hai màu, hay ba, bốn, năm, mười, hai mươi, hoặc cả trăm màu, hoặc hiện mình cao, thấp, hữu hình, vô hình, hoặc biến thành xanh, vàng, đỏ, trắng, hồng, hoặc phun nước hay phun khói cùng nước, ngài đều hiện đủ mọi hình dáng như gã ra lệnh và biểu diễn đủ tài nhảy múa. Người đứng xem không ai cầm được nước mắt, và dân chúng đem tiền, vàng bạc, áo quần, đồ trang sức đủ loại như thế. Nên chỉ trong làng ấy, gã đã kiếm được cả trăm ngàn đồng tiền. Lúc bấy giờ, thoạt đầu mới bắt được bậc đại sĩ, gã có ý định thả ngài ra sau khi đã kiếm được 1.000 đồng tiền. Nhưng khi đã kiếm được nhiều như thế, gã lại nói, chỉ trong một ngôi làng nhỏ mà ta đã kiếm được chừng này, huống hồ đến một kinh thành, ta còn kiếm được bao nhiêu nữa? Thế là sau khi để gia quyến ở lại đó, gã trang hoàng một cái giỏ bằng ngọc vàng thật đẹp, ném bậc đại sĩ vào trong. Gã lên một chiếc xe ngựa sang trọng cùng một đoàn tùy tùng rầm rộ. Cứ đến mỗi làng mạc, thị trấn, gã đều bắt ngài nhảy múa. Sau cùng họ đến thành Ba La Nại. Gã cho rồng chúa ăn mật và hạt ngũ cốc giang, lại giết ếch nhái cho ngài ăn. Nhưng ngài không ăn vì sợ gã không chịu thả ngài ra. Nhưng dù ngài không ăn gì, gã vẫn bắt ngài diễn trò, bắt đầu tại bốn làng gần cổng thành. Họ ở lại cả tháng ròng. Rồi vào ngày rằm trai giới, gã tâu trình vua rằng gã sẽ cho biểu diễn tài múa rồng hầu vua ngự lãm. Vì thế, vua ban lệnh bằng một hồi trống cho dân chúng tụ tập lại đông đủ, và những tầng ghế sân khấu được dựng lên trước sân chầu.